Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 22 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cần có phương án xử lý sạt lở bờ sông Cầu đoạn qua khu vực xã Đồng Liên. Để hoàn thành mục tiêu quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đủ điều kiện đề xuất thành lập phường, xã Quyết Thắng đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đáp ứng nguyện vọng mong muốn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Sơn Cẩm. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà 4 gia đình gồm bà Vũ Thị Trích, sinh năm 1930, là mẹ liệt sĩ ở xóm Bến Giềng; ông Phạm Thái Sơn, sinh năm 1942, thương binh 31%, xóm Hiệp Lực; ông Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1950, thương binh 21%, ở xóm 8; và ông Nghiêm Xuân Quang, sinh năm 1955, thương binh 28%, xóm 7. Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Dương Văn Lượng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, ghi nhận sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình thương binh, bệnh binh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên mong các gia đình tiếp tục nỗ lực, tập trung phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Được biết, dịp này, thành phố Thái Nguyên tổ chức 15 đoàn công tác đi thăm hỏi và tặng quà 60 đối tượng người có công trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố đã gửi tặng 5.182 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, nhân thân liệt sĩ và đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn. Tổng kinh phí quà tặng trên 1,2 tỷ đồng. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, mới đây, đoàn đại biểu của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên do Thượng tá Ngô Xuân Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn, đã dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đã dâng hoa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã dành cả tuổi thanh xuân và hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Trước anh linh các liệt sĩ thanh niên xung phong, cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nguyện đoàn kết một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 21 tháng 7, Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lã Đức Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố làm trưởng đoàn, đã đi thăm tặng quà các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà cựu chiến binh Vũ Thế Sĩ, là thương binh và chiến sĩ bị địch bắt tù đầy tại Côn Đảo, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện sinh sống ở tổ 4 phường Quan Triều. Thăm hỏi và tặng quà cựu chiến binh Đỗ Viết Tiêu, mất 34% sức khỏe ở xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cựu chiến binh và mong các cựu chiến binh và gia đình tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngoài thăm hỏi tặng quà hai cựu chiến binh trên, đoàn còn đến thăm hỏi các cựu chiến binh là thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hương Sơn, tặng 180 suất quà cho các cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh, chiến sĩ bị địch bắt tù đầy tại 32 xã phường. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Toàn bộ số quà tặng trên được trích từ quỹ Nghĩa tình đồng đội thành phố Thái Nguyên. Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức thăm hỏi và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với 18 suất quà trị giá gần 10 triệu đồng. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên luôn đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả các chương trình đền ơn đáp nghĩa, như tổ chức thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động về nguồn, trồng hoa tại khuôn viên đài tưởng niệm các xã phường, sửa chữa dọn dẹp vệ sinh tại các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh liệt sĩ, những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cũng trong dịp này, Hội Phụ Nữ các cấp tổ chức thăm hỏi tặng quà các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chuẩn bị cho năm học mới. Chiều ngày 21 tháng 7, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trung Thành tổ chức chương trình tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại chương trình, gần 30 thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách trên địa bàn phường đã được tặng tiền và quà có tổng trị giá gần 4 triệu đồng. Các suất quà tuy giá trị không lớn nhưng là tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, cơ quan đoàn thể và nhân dân phường Trung Thành tri ân các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời và lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hiệu đồng bộ trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông một số tuyến đường, phố trên địa bàn, phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung, đường Việt Bắc. Theo đó, sẽ cấm tạm thời toàn bộ xe tải, xe khách lớn hơn 16 chỗ lưu thông qua đường Quang Trung. Từ nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên với đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Đồng Quang đến đường Việt Bắc. Cấm tạm thời ô tô dừng đỗ trên các tuyến đường, đường Quang Trung theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ ga Thái Nguyên đến số nhà 23, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ đường Việt Bắc đến số nhà 100. Đường Hoàng Văn Thụ theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ đường Việt Bắc đến nút giao ngã tư Đồng Quang, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ nút giao ngã tư Đồng Quang đến số nhà 330. Cấm tạm thời ô tô rẽ trái từ phố Đồng Quang, Đồng Quang 2 vào đường Hoàng Văn Thụ, ngõ 20 vào đường Quang Trung. Thời gian việc thực hiện phân luồng giao thông từ ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024. Hết thời gian nêu trên, chủ đầu tư có trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo tạm thời đã lắp đặt, khôi phục, lắp đặt hoàn trả hệ thống biển báo tổ chức giao thông trên các tuyến đường theo hiện trạng phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chấp thuận việc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành thực hiện lắp đặt biển báo, cấm xe tải lớn hơn 2,5 tấn, cấm dừng đỗ xe trên một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố. Ngày 7 tháng 7, công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư 11A, phường Tân Lập. Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhà nước. Thời hạn sử dụng, đất ở lâu dài. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 7 thửa đất được thông báo đấu giá lần này đều là đất thổ cư, có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng từ 12m đến 19,5m, có diện tích mỗi thửa từ 247,7m2 đến 567,7m2, có mức giá khởi điểm từ 5,7 triệu đồng trên 1m2 đến 7,48 triệu đồng trên 1m2. Theo thông báo của công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc, thời gian xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá là từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thời gian địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc. Khách hàng có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2023 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đối tượng tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá, không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 9 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc, địa chỉ tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngày 22 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Gia Sàng tổ chức giải cờ vua thiếu niên nhi đồng năm 2023. Giải áp dụng luật thi đấu cờ vua hiện hành do Liên đoàn cờ Việt Nam ban hành. Tham dự giải có 42 vận động viên tham gia thi đấu ở 4 nhóm lứa tuổi là U8, U10, U12 và U14. Các vận động viên tham gia thi đấu cờ nhanh theo hệ Thụy Sĩ. Xếp cặp và bốc thăm bằng chương trình Squid Manager, mỗi bên có 15 phút để hoàn thành ván cờ. Thông qua giải nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, gặp gỡ, giao lưu cho các em thiếu niên nhi đồng, qua đó phát hiện và bồi dưỡng các em có năng khiếu về bộ môn cờ vua, góp phần phát triển phong trào rèn luyện thể thao của thiếu nhi phường Sa Sàng. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba của mỗi nhóm tuổi cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều cử tri và người dân trên địa bàn xã Đồng Liên đã kiến nghị và có ý kiến về tình trạng sạt lở bờ sông cầu đoạn qua địa phận của xã và mong muốn các cấp chính quyền cần có phương án xử lý kịp thời, lâu dài, sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, nhất là với những hộ dân sinh sống giáp dòng sông. Để minh chứng rõ nhất cho những kiến nghị của mình, chúng tôi được người dân đưa đi kiểm tra tại nhiều vị trí dọc sông cầu thuộc địa phận của các xóm Đồng Tân, Đồng Ao, Toàn Thắng 1. Theo phản ánh của bà con, trước đây nhà của các hộ dân sống cách dòng sông cầu khoảng 70 đến 80 mét. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do ảnh hưởng của mưa lũ đã làm sạt lở sâu vào đất liền từ 20 đến 30 mét. Nhà của nhiều hộ dân hiện nay cách dòng sông cầu chỉ khoảng 10 mét. Khi có mưa lũ, nước dâng cao vào sát chân tường rào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Anh Nguyễn Văn Quang, trưởng xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên cho biết, dòng sông cầu chạy qua địa phận của xóm Đồng Ao với chiều dài khoảng 1 km. Có hơn chục hộ dân của xóm nhà giáp dòng sông cầu, trong đó có nhiều hộ đất ở dòng sông sạt lở cách nhà chỉ khoảng 3 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao nếu như lâu dài không có phương án xử lý. Đơn cử như các hộ gia đình Nguyễn Phi Hải, Lê Thị Gái, Nguyễn Phi Chiến, Trần Văn Linh, bà con chúng tôi mong muốn được tỉnh, thành phố quan tâm có giải pháp khắc phục kịp thời. Cũng theo phản ánh của các hộ dân, tình trạng sạt lở của bờ sông cầu khiến cho nhiều diện tích đất canh tác của bà con bị ảnh hưởng. Theo số liệu thống kê sơ bộ, có trên 20 hectare của các xóm giáp dòng sông cầu không thể canh tác vào mùa mưa, chỉ canh tác được vào mùa khô, nên toàn bộ diện tích trên đều bỏ cỏ vào thời điểm này. Là hộ dân ở giáp sông cầu bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc sạt lở bờ sông cầu. Anh Phan Đình Quân, người dân xóm Đồng Tân cho biết.
Thì nó ngập thì là nó mất ngô, ngập nước thì là... nó bị hỏng ấy, có gì đâu. Nhiều năm nay rồi, mùa này, mùa nước này, năm nào người ta chả bỏ. Ngày xưa thì cũng bị, nhưng nếu mà trồng thì năm ăn năm mất. Đấy, mất nhiều quá thì người ta bỏ cái vụ này.
Trước những kiến nghị của người dân, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên và các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra. Theo đó, dọc bờ sông cầu với chiều dài khoảng 10 km thuộc địa phận 7 xóm của xã Đồng Liên, có khoảng 50 đến 60 hộ dân sống giáp khu vực. Trong đó có 25 hộ dân của xóm Đồng Ao thuộc diện có nguy cơ bị sạt lở cao, ảnh hưởng đến cuộc sống. Chiều dài bờ sông có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp khoảng 2 km. Ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết, qua khái toán của cơ quan chức năng của tỉnh, nếu thực hiện việc xây dựng kè bên bờ sông cầu chống sạt lở thì kinh phí rất lớn. Trên cơ sở này, các ngành chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất. Về phía xã Đồng Liên, địa phương cũng đang kiến nghị cấp trên bố trí trước một phần kinh phí để thực hiện việc trồng tre chắn sóng, hạn chế sạt lở tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Cho biết thêm về những kiến nghị của xã, ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết.
Để mà đảm bảo được lâu dài mà chưa kè được thì địa phương cũng đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện một phần kinh phí nhỏ để hỗ trợ nhân dân ở bên bờ sông có ruộng canh tác ấy, người ta đi mua cái cây giống cây tre về trồng ở cái bờ đấy để chống sạt lở, là cái giải pháp trước mắt này vậy.
Theo dự báo, tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp. Do vậy, phương án giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông cầu thuộc địa phận của xã Đồng Liên cần sớm được quan tâm giải quyết. Kiến nghị trồng tre chắn sóng của xã Đồng Liên tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cũng được xem là giải pháp tình thế, trong khi chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án cụ thể. Tuy vậy, thời điểm này, xã Đồng Liên cần khuyến cáo đến nhân dân về tình trạng sạt lở bờ sông cầu cũng như mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh. Ngoài ra, địa phương cần đặt biển cảnh báo tại một số vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở khi có mưa lũ, chỉ đạo không để người dân xây dựng các công trình kiên cố gần khu vực có nguy cơ sạt lở, thực hiện các biện pháp bảo vệ bờ sông, tránh tình trạng đào cây gây sạt lở nghiêm trọng.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, xã quyết thắng thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đủ điều kiện đề xuất thành lập phường. Để hoàn thành mục tiêu trên, xã quyết thắng đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thiện các tiêu chuẩn để đáp ứng đúng nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Chỉ khoảng 5 năm trở lại đây, diện mạo của xã quyết thắng đã thay đổi rõ nét. Nổi bật hơn cả là hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn có những bước phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Nhiều công trình dự án đã và đang được triển khai thực hiện, như dự án khu đô thị Thành Nam, khu đô thị mới số 2 Quyết Thắng, khu đô thị Thái Sơn, khu dân cư Quyết Thắng, Phúc Xuân. Để có được những kết quả trên, những năm vừa qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, Quyết Thắng đã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hàng năm kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới tại 10 xóm trên địa bàn. Tuyên truyền vận động, huy động sức dân, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức hội, đoàn thể, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm. Tính đến nay, qua rà soát, Quyết Thắng đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn là tiền đề thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023, hoàn thiện các tiêu chuẩn thành lập phường trước năm 2025. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Quyết Thắng đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chiếm tỷ trọng trên 70% trong cơ cấu ngành kinh tế của địa phương. Các hoạt động của điểm chợ, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, cửa hàng dịch vụ thương mại đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao lưu hàng hóa của người dân địa phương và các địa phương lân cận, từng bước góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã hiện nay đạt trên 60 triệu đồng trên người trên năm, tăng hơn 20 triệu đồng trên người trên năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%, hộ cận nghèo còn 0,91%. Đối với lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, xã Quyết Thắng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trên địa bàn xã Quyết Thắng còn có một số trường của Đại học Thái Nguyên đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của con em địa phương. Ngoài ra, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, phong trào văn hóa thể thao từng bước phát triển, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, chất lượng môi trường từng bước được nâng cao, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Qua kết quả khảo sát tự đánh giá, trong 13 tiêu chuẩn thành lập phường, đến nay xã Quyết Thắng đã cơ bản hoàn thành. Đây là cơ sở để địa phương đề xuất cấp trên rà soát, đánh giá, hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng cho biết, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt, nhất là xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Thông báo tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2023. Căn cứ thông tư số 06 ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, thông tư số 06 và thông tư số 18 ngày 15 tháng 12 năm 2022 sửa thông tư số 06. Căn cứ thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học nước Cộng hòa Cuba ký năm 2019 và công hàm số hiệu RS18423 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thông báo về chỉ tiêu học bổng của chính phủ Cuba cấp cho Việt Nam năm học 2023-2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện hiệp định tại Cuba năm 2023 như sau. 1. Thông tin chung về chương trình học bổng. 1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học. Số lượng học bổng, 15 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học. Ngành đào tạo, 8 chỉ tiêu ngành y và 7 chỉ tiêu các ngành khác đào tạo tại các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Đại học Cuba quản lý trong năm học 2023-2024. 1.2. Thời gian đào tạo. từ 5 đến 6 năm học, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. 1.3. Chế độ học bổng. Chính phủ Cuba miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở theo quy định của phía Cuba. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về. Phí đi đường, lệ phí, làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng hiệp định tại Cuba. 2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển. 2.1. Điều kiện chung. Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia và thuộc danh sách tên ngành học được phía Cuba tiếp nhận đào tạo nêu tại mục 1.1. Chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học. Cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học. Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau. Đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định. Đã được cấp học bổng đi học đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo. Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân. Thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. 2.2. Yêu cầu về ngoại ngữ. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Tây Ban Nha. Ứng viên dự tuyển nếu chưa biết tiếng Tây Ban Nha sẽ được bố trí học 1 năm học dự bị tiếng Tây Ban Nha tại Cuba trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Tây Ban Nha, đồng thời tham dự và đạt kỳ thi đầu vào khóa học chuyên ngành tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo mới được chính thức tiếp nhận vào khóa học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc. 2.3. Đối tượng, điều kiện cụ thể. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đoạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Có kết quả học tập trung học phổ thông đạt 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2023 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường Đại học Việt Nam, hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. 3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển. 3.1. Hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Tây Ban Nha. 3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại website http://tuyensinh.vied.vn. Ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các file định dạng PDF. Mỗi loại tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB. Để đăng ký trực tuyến, thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023. 3.3. Nộp hồ sơ giấy. Ứng viên chuyển một bộ hồ sơ tiếng Việt và hai bộ hồ sơ bằng tiếng Tây Ban Nha đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2023, tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Cuba năm 2023. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại hai trang web moet.gov.vn và icd.edu.vn. Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ email hỗ trợ đăng ký a.vied.vn hoặc tuyển sinh a.vied.vn. vied.vn. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định của phía Việt Nam và Cuba, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng, sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Cuba thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào. 4. Quy trình xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử cho phía Cuba và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 10 năm 2023. Các ứng viên được trường đại học phía Cuba tiếp nhận và chính phủ Cuba cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 2 năm 2024. Những trường hợp được phía Cuba tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh đã được ban hành, sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của chính phủ Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới.
Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.